A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Giờ là Lâm Tế Ngữ Lục. Tiếp đoạn này là sư, tức là sư ngủ trong tăng đường. Sư ngủ ở trong tăng đường, hoàng bá đi xuống thấy mới lấy gậy đánh vào bảng một cái. Sư ngất đầu lên thấy hoàng bá lại ngủ tiếp, hoàng bá đánh vào bảng một cái nữa, rồi đi qua gian trên thấy thủ tọa ngồi thiền, bèn nói: gian dưới hậu sanh lại ngồi thiền, còn ông trong đây vọng tưởng làm gì? Thủ tọa thưa: ông già này làm gì? Hoàng bá đánh vào bảng một cái liền đi ra. Đó. Thì đây là đoạn mà ngài Lâm Tế, ngài ngủ ở trong tăng đường, thì hoàng bá đi xuống thấy như vậy thì lấy gậy đánh vào bảng cái thôi. Thì sư ngất đầu lên thấy hoàng bá lại ngủ tiếp nữa. Hoàng bá đánh vào bảng cái nữa rồi đi. Thì như vậy đi lên cái gian trên á, thì thấy thủ tọa ngồi thiền, thì ngài nói là gian dưới thì hậu sanh lại ngồi thiền, còn ông trong đây vọng tưởng làm gì? Thì ông thủ tọa là ông lê thưa là ông già này làm gì? Thì hoàng bá cũng đánh vãng cái liền đi ra. Thì làm sao và thấy được cái ý này? Ngày Lâm Tế á, thì ngài nằm trong con đường, không? Thành ra rồi mấy vị mà gọi là làm biến ngồi thiền á, thì đọc cái đoạn này thấy phái lắm. Phải không? Rồi có người á mới bàn theo cái gọi là cái tình của mình á, mới nói rằng nằm á thà là nằm mà cũng thiền, còn ngồi vọng tưởng. Không? Nằm á thì cũng thiền rồi, còn hơn là ngồi vọng tưởng. Thì như vậy ở đây là coi như ngày Lâm Tế còn hay hơn á, phải không? Đó là gọi là bàn theo cái tình mê của mình, tức như là theo cái chỗ mà mình giải đãi đó, không? Mình bàn theo cái tâm tình của mình đó. Chứ còn ở trong chỗ này mà gọi là nói người này hay, người kia dở đó, là đó là chính cái tâm hay dở của mình, đó là nói lên là cái tâm phàm phu của mình. Ở đây phải thấy cho thật kỹ. Ngày Lâm Tế đó, ngày nằm, thấy không? Thì ngày hoàng bá ngày tới ngày đánh tướng bản, thì ngày ngất đầu dậy liền. Thì như vậy là ngài nằm mà ngài có mê không? Mà đó cũng là một cái cách để mà cũng như đánh thức người thôi, nghe không? Ngài nằm nhưng mà hoàng bá đến đánh tiếng bản cái thì ngài biết rõ, không? Cho nên ngài mới ngất đầu lên thấy hoàng bá rồi ngài mới nằm lại. Thì như vậy đó. Chứ còn nếu mà như mà ngài nằm đó là nghe tiếng bản nhưng mà rồi cũng nằm thẳng cẳng đó, im lìm đó thì sao? Nằm thẳng cẳng im lìm đó là chắc là bị ăn gậy rồi á. Cho nên hoàng bá đánh cái thì ngài ngốc đầu liền đó, nhìn luôn luôn là tỉnh, không? Cho nên đời nó không có mê, cho nên nghe đánh là ngài ngốc đầu liền. Thì như vậy là đây ngài luôn luôn ngài tỉnh chứ không phải là ngài mê đó. Cho nên đời hoàng bá ngài đi lên tới gian trên thấy tu tọa người thiền đó, thì ngài mới nói là gian dưới hậu sanh lại ngồi thiền đó, tất nhiên là trong đó là ngài vẫn tỉnh, còn ông trong đây vọng tưởng làm gì? Nếu mà ngồi mà người không khéo thì cũng là vọng tưởng lắm. Nhưng mà ở đây tu tọa ông thưa là ông già này làm gì? Thì như vậy để thấy rằng ông tu tọa này ông cũng có mê không? Hai người cũng đều là nghĩa là không có cái chỗ gọi là nó mê mờ, không? Cho nên là không có thể nói là người này hay người kia dở. Còn mình á, nhiều khi mình đọc như vậy rồi á, thì mình nghe như vậy thì ngài quảng bá ngài quở ông thủ tọa, không? Ngồi thiền mà còn sanh vọng tưởng, dở thua ngài Lâm Tế. Đó là cái nhìn gọi là theo cái tập tánh của mình, tức là theo cái tập tánh làm biếng của mình đó, không? Cho nên nói như vậy đó để bảo vệ cái nằm ngủ của mình. Nằm tôi nằm mà tôi cũng thiền thôi, khỏi cần phải ngồi. Đó là cái lầm lẫn. Còn ở đây để thấy rõ hai ngài đều là có chỗ sống hết. Cho nên là ông thu tọa ông báo ông già này làm gì? Ngài Quy Sơn, ngài mới hỏi ngài Ngữ Sơn, hoàng bá vào tăng đường ý làm sao? Không có nói là ai hơn ai kém ai hay ai dở. Còn mình mà gọi là nói người này dở, người kia hay á, thua đó, đó là theo cái tình mê của mình. Quý vị về thấy cho thật kỹ để không có lầm. Rồi một hôm công tác toàn chúng thì sư đi làm sao, Hoàng Bá quay lại thấy sư tay không, bèn hỏi. Hoàng Bá bảo hãy đến gần đây giúp chứ, người nhất á, người khắp nơi mà nhất lên chẳng nổi á. Thì sư liền chụp lấy giơ lên nói, vì sao lại ở trong tay con? Thì Hoàng Bá thì ngài liền trở về viện, tức là Hoàng Bá đó, liền trở về viện bảo là thưa là có một người đem đi rồi. Người đó người nào? Hoàng Bá mới bảo vậy thì ông hãy đến gần đây cùng ông bàn việc. Hoàng Bá mới dựng cây cuốc lên bảo chỉ cái này mà người khắp nơi nhấc lên chẳng nổi. Thì như vậy tại sao một cây cuốc mà người khắp nơi nhấc lên không nổi? Có cây cuốc không mà tại sao là chừng nó nghe cái này cái là mình hiểu là cây cuốc đó, không? Thì tức là lầm. Sư liền chụp lấy giơ lên nói, vì sao lại ở trong tay con? Ngài chụp lấy như vậy có thể cho là chụp được chưa? Chụp như vậy là chụp được chưa? Nó chỗ đó phải thấy cho thật kỹ. Cho nên nếu mà thấy cây cuốc á, nghĩa là ngài thay vì kêu ông lại là ta sẽ truyền cho cái này, ngài không cần phải nói như vậy, không? Phải không? Cầm cây cuốc giơ lên rồi thôi. Cái chống cây cuốc đó nó chỉ cái này mà người khắp nơi nhấc lên không nổi. Thì ngày làm tế ngài thấy liền, có gì đâu mà nhấc không nổi, chụp lên nắm tay liền, không? Thì như tại sao nó trong tay con? Thì như vậy mấy mình đã thấy như là ngài chụp được cây gậy đó, nhưng mà chụp được cái ấy chưa? Chụp được cái này chưa? Cho nên sau này ngài Quy Sơn mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, cây cuốc ở trong tay Hoàng Bá tại vì sao lại bị Lâm Tế giật mất? Cây cuốc là trong tay của Hoàng Bá thì sao lại bị Lâm Tế giật mất? Cái của Hoàng Bá sao lại bị Lâm Tế giật? Thì mấy anh đệ thấy chưa? Như thầy giật là giật được chưa? Giật được cái gì? Ngài Ngưỡng Sơn ngài mới thưa, giật á là tiểu nhân mà trí hơn quân tử. Chỗ này là mới thấy. Như vậy thì ngài Lâm Tế ngài giật được cái gì? Cho nên nếu mà thấy cho thật kỹ, không? Thì giả sử là cái người mà gọi là cả nước giật á, thì cũng không có giật nổi nữa, chứ nói gì ngài Lâm Tế, không? Nếu mà đã thực sự là cái ở trong tay Hoàng Bá, của Hoàng Bá thì ai giật nổi? Mà giật là giật cái gì? Cho nên là nếu mà bảo rằng đã giật được á thì sao? Nếu mình nhìn theo cái nhìn của con mắt phàm phu á thì bảo rằng như vậy là ngài Lâm Tế ngài đã giật được rồi, tự nhiên là sao? Nếu có giật được thì tức là mất rồi. Có được tức là mất rồi. Giật được là giật được cái gì? Cho nên đó để thấy rõ ở đây mà còn thấy có đây có kia đó là bị ngài Lâm Tế ngài giật mất. Nếu mà còn thấy có đây có kia là bị ngài Lâm Tế ngài giật mất. Bởi vì nếu thấy có được á thì tức có mất, và đó tức là giật rồi. Cho nên ở đây là một cái coi như là ngài Hoàng Bá ngài cũng là cái khéo léo mà để truyền á, gọi là truyền pháp đó. Cho nên là ngài Ngưỡng Sơn ngài mới nói là giật là tiểu nhân nhưng mà trí hơn quân tử. Đó là để mình thấy cái khéo để mình soi lại mình, chứ còn tự mình có cái chỗ để mình sống dậy. Đây là để nói lên ngài Lâm Tế đó, ngài có chỗ ngài tự ngài sống dậy, chứ còn không phải nói như vậy đó rồi cái nghe là ngài giật được, thấy giật được đó là một cái thấy theo cái hình thức bên ngoài là bị cây gậy, bị cây cuốc nó che mờ. Sư đem thư của Hoàng Bá qua cho Quy Sơn, thì lúc đó Ngưỡng Sơn làm tri khách tiếp thư thì liền hỏi, cái này là của Hoàng Bá, còn cái nào là của người đem thư? Phải không? Ngài Ngưỡng Sơn ngài vừa tiếp thư liền hỏi ngay liền, À, vậy thì cái này là của hoàng bá, còn cái nào là của người điếm thư. À, nếu mà người mà gọi là lờ mờ thì bị câu này là là lúng túng rồi, phải không? Nhưng mà gặp ngài Lâm Tế thì sao? Chư liền tát cho một tát tay. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài nắm đứng, ngài mới nói: lão huynh biết là việc quanh co, đây chấm đáng lẽ là xuống hàng. Tức nghe là lão huynh biết là việc viết quanh co rồi đáng là xuống hàng. Cái câu này phải thêm chút là mới đầy đủ ý nghĩa. Sư liền thôi, rồi mới cùng Ngưỡng Sơn đồng đi đến gặp Quy Sơn. Tức là khi mà ngài Hoàng Bá, ngài Lâm Tế đó đem thư của ngài Hoàng Bá qua cho Quy Sơn, thì lúc đó gặp ngài Ngưỡng Sơn đang làm tri khách. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài vừa tiếp thư xong á liền hỏi, đây là gạn hỏi, nghĩa là chỉ nghĩa là cái này á là của Hoàng Bá, còn cái nào là của người đem thư. Đó. Thì như vậy đây là cái cũng như là cái gạn á, gạn hỏi. Nếu mà mình mà thấy cái này cái kia đó là bị ngài Ngưỡng Sơn coi như rơi vào trồng của ngài Ngưỡng Sơn liền. Chỉ có một cái thư thôi thì vì sao lại chia có kia có đây, có lá thư à, không? Ngài lúc mà đưa lá thư đó thì chỉ có lá thư đó thôi thì tại sao lại còn chia có đây có kia à? Cho nên đó là ngài Ngưỡng Sơn ngày gàn lại coi ngài Lâm Tế cái chỗ thấy nó như thế nào. Cho nên là nếu mà nhầm ở trên cái phong thư đó để mà sanh hiểu á thì khó khỏi bị ngài Ngưỡng Sơn ngài chuyển, phải không? Còn nếu mà rõ ràng á thì sao? Thì ngay khi mà ông vừa tiếp lá thư đó thì rõ ràng còn nghi gì nữa, phải không? Ngay khi ông tiếp lá thư đó thì đối diện rõ ràng rồi, còn hỏi gì nữa, phải không? Cho nên là ngài tát cho tát tay liền, khỏi phải giải thích. Chứ còn mình nghe nói là cái này của Hoàng Bá, còn cái nào là của mình đó, phải không? Thì rồi suy nghĩ cái thì liền chết. Cho nên khi mà ngài Lâm Tế ngài tát tay thì ngài Ngưỡng Sơn liền nắm đứng nói: lão huynh biết là việc quanh co rồi, hỏi biết đó là việc quanh co rồi, như vậy tất cả hiểu nhau rồi, vậy là coi như là hiểu nhau rồi. Thì thôi hai người mới cùng đi đến để gặp Quy Sơn. Thì Quy Sơn mới hỏi: sư huynh Hoàng Bá có bao nhiêu chúng? Sư thưa: 700 chúng. Quy Sơn bảo: người nào dẫn đầu? Sư thưa: vừa đã đưa thư xong. Ngài thấy quý đề thấy ngài đáp rất khéo, phải không? Ngài Quy Sơn đó, ngài hỏi vậy chứ Hoàng Bá đó có bao nhiêu chúng, thì ngài Lâm Tế ngài thưa 700 chúng. Quy Sơn mới bảo: người nào dẫn đầu? Thì sư không nói ai hết mà nói vừa đã đưa thư xong ngay đó là biết liền. Nhưng mà như vậy là sao? Là phải là ai dẫn đầu? Mình mà theo cái chỗ đó mà hiểu á thì lại cũng không khéo là cũng bị lầm nữa. Nếu mà đã nói ra rồi thì sao? Hỏi là cái người nào dẫn đầu, không? Thì ngài đáp vừa đã đưa thư xong. Nếu mà mình hiểu theo cái kiểu mà của phàm phu á thì chắc là ngài chứ còn ai nữa, ngài dẫn đầu còn ai nữa, phải không? Hiểu cái đó là sao? Là rơi vào sau đuôi rồi chứ không phải dẫn đầu, phải không? Sư mới hỏi lại ngài Quy Sơn: hòa thượng ở trong đây có bao nhiêu chúng? Quy Sơn đáp: 1500 chúng. Sư thưa: quá nhiều. Quy Sơn bảo: sư huynh Hoàng Bá cũng chẳng ít. Sư mới từ giả Quy Sơn. Cái đoạn này á thì có chỗ có ghi thêm, nghĩa là sư mới thưa